Bà Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 32 phút giờ của Dallas. Ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào đến anh. Không biết là hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết cuối tuần Bảo có gì hấp dẫn không?
Dạ không thưa anh.
Làm hả? Work hả?
Dạ vâng, work như vậy nhưng mà không biết là kinh tế của Hoa Kỳ có đi lên hay không?
Vâng, phải nói rằng kinh tế Hoa Kỳ chúng ta cũng biết rồi, là một cái nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mọi thứ ai muốn có tiền ở nước ngoài, thậm chí cả Việt Nam nữa cũng muốn đổ tiền đầu tư vào Hoa Kỳ. Vì thế thì thị trường chứng khoán của nó cũng khá tốt. Như sáng ngày hôm nay thì nhiều con số màu xanh hơn là con số màu đỏ. Dow Jones thì lên 84 điểm, con số hiện tại là 18.230 điểm. Nasdaq thì lên 45 điểm, con số hiện tại là 5.302 điểm. SP500 thì lên được 10 điểm, con số hiện tại là 2.151 điểm. Thì nói 10 năm là 1.76%. Dầu thô thì giảm khoảng 38 xu, một thùng dầu thô là 5.34 triệu xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 09 xu. Vàng thì sáng ngày hôm nay lên 1.207 triệu đồng, nhưng bây giờ ngược lại lại xuống lại 3 đồng rưỡi, còn 1.266 đồng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.57%, tuần rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.69%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.280 đồng, bán ra là 22.350 đồng. Vàng thì mua vào 35.600.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.650.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này hôm chiều thứ sáu thì quý vị cũng đã biết có một số quý vị đã vào những cái trang mạng như là Twitter hay là Spotify, Netflix, Amazon, vân vân, ngay cả PayPal cũng vậy nữa. Và đặc biệt đa số vùng Đông Bắc, về phía Tây, xin thưa quý vị, Đông Bắc thì nó bị rất là nhiều. Và khi mà cái bị trang mạng bị tấn công đó thì làm cho nhiều người rất là hoang mang. Khi chúng ta vào như là về có thể Google cũng phần chậm lại, rồi Netflix, rồi Amazon hình như là cả gần 10 tiếng đồng hồ không giải quyết được vấn đề. Cái lý do vì một cái company nó tên là NatureTrace, nó đã gọi là họ monitor, tức là họ làm coi chừng khoảng 150 website, và trong đó có 77 website đã bị affect, tức là bị virus tấn công, và người ta cho biết là cái word DDoS, DDoS, và nó làm cho những cái trang mạng, mà đặc biệt là những cái trang mạng, ví dụ vừa nói như Netflix, Amazon, tê liệt, hầu như là nó chúng ta vào search không được. Và nó gọi là massive cyber attack on Friday, tức là nó chưa bao giờ mà cái cyber attack nó lớn như vậy, nó ảnh hưởng nhiều như vậy. Và quý vị không thể tưởng tượng được, một chút xíu như vậy thôi đã ảnh hưởng đến khoảng trên 100 triệu Mỹ Kim. Nó disruption, tức là chỉ cần một ngắn như vậy thôi đó, là nó đã thiệt hại rất nhiều. Và cho biết rằng nếu mà trường hợp như vậy nó có thể ảnh hưởng đến, nó impact đến cái train, những cái chuyến xe lửa cũng đã điều khiển bằng hệ thống computers, rồi ngay cái stock market mà nó ngưng trading một giờ thôi là không biết thiệt hại bao nhiêu tiền. Mà rất may mắn những cái trang mạng này nó không ảnh hưởng nhiều, cái thưa vị, vì trong 150 website ảnh hưởng 77 website, tức là cũng hơn gần khoảng hơn phân nửa rồi. Vì thế quý vị cũng thấy rõ, khi mà họ hack như vậy đó thì mục đích không biết để làm gì. Có thể là họ lấy những cái trang, họ đi nhập vào, họ lấy những cái thông tin cá nhân, hoặc là họ muốn phá hoại một cái gì đó mà chúng ta không tưởng tượng được. Như trước đây quý vị cũng biết rằng lý do tại sao có những cái tin tặc, có những cái virus chẳng hạn như là spyware rồi vân vân để bỏ vào đó để làm gì, thì quý vị cũng biết cái người mà đã sáng lập ra những cái con virus đó đó, như phim Tàu thì Dũng giải thích đơn giản là thuốc độc thì luôn luôn có thuốc chữa, tức là họ độc dược rồi thường phải làm gì đó, mua chuột xong rồi mới đưa thuốc giải. Thì giống như vậy, những cái người mà đã create những cái con virus này đó là họ đã có những cái phương pháp để giải quyết, tức là phương pháp để mà sửa được cái đó. Khi mà họ đưa ra những con này thì chúng ta thường bị tấn công, thì chúng ta phải cầu cứu những cái software như là spyware hay là malware vân vân để mà gỡ cái đó. Thì họ hàng năm như vậy, cái lợi nhuận không biết bao nhiêu tiền, rất là nhiều tiền. Như hạn như bây giờ ví dụ bị một cái attack, nó gọi là cái nhớ trước đây nó gọi là cái ransomware, tức là cái con virus nó vào cái computer quý vị rồi đó, quý vị không thể nào mở một cái file nào được hết, tất cả đều tê liệt. Khi nào chỉ có cái trang mạng của nó được hiện lên là trả số tiền để mà mua chuộc, tức là ransom, phải pay cái ransom đó là tiền chuộc, thì chúng ta mới, họ mới thả chúng ta ra để mà xài computer. Thì rõ ràng như vậy, cái người đã create những cái con virus đó là những người đã có thuốc chữa. Vì thế cái industry mà nó kiếm hàng năm không biết bao nhiêu triệu Mỹ Kim về vấn đề này. Và đó cũng là một vấn đề hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ, riêng về chính phủ Hoa Kỳ cũng rất là nhức đầu. Vì cả những cái trang mạng của chính phủ cũng đã bị đột nhập. Vì với chúng ta, vậy thì chúng ta nên nhớ chính phủ Hoa Kỳ còn bị tấn công về trang mạng, huống chi là những cái thông tin, những cái máy nhỏ nhỏ của chúng ta. Vì bảo vệ riêng thì chúng ta nên cẩn thận, có cách duy nhất thôi. Vì thông tin cá nhân chúng ta ngoài kia nhiều lắm. Chúng ta nên nhớ là check cái account chúng ta, check cái statement, vân vân. Sometimes, nhà băng chúng ta có thể offer những cái gọi là cái free report. Chúng ta có thể coi vào đó, khi họ in ra cái free report là bao nhiêu, hay là chúng ta mượn tiền. Có nhiều người gọi là out of clue, không hiểu lý do sao đi vào nhà băng mượn tiền, nói, ồ, anh còn thiếu nợ vài chục ngàn chưa trả. Anh bị debt, gọi là bị cái bad debt hay là bị bad credit. Mà chúng ta hoàn toàn không biết cái tiền này từ đâu ra. Vì thế chúng ta nên check lại, chỉ có mình mới bảo vệ được mình, còn ngoài ra chính phủ cũng bó tay vấn đề này, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái business sắp tới đây. Theo như cái trang mạng mà bestblackfriday.com, thì đây là cái trang mạng mà chuyên môn làm cái khảo sát của những người mua sắm vào những dịp lễ lớn, nào Thanksgiving, Christmas, New Year vân vân. Và những người này thường thường đó, họ vào những trang mạng này họ vote, vì chúng ta biết rằng họ đi làm một cái cuộc thăm dò. Có những cái trang mạng thăm dò như vậy đó, họ mới giúp được cái kinh tế nó khá hơn, lấy những ý kiến người dân, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào nên thay đổi, cái nào nên bán, cái nào nên dẹp. Thì cái trang mạng này họ đưa ra có khoảng gần phân nửa dân số Hoa Kỳ hoàn toàn không thích tất cả những cái business mở cửa vào cái ngày Thanksgiving này. Cái lý do tại sao? Vì họ nói là họ tin rằng họ những cái cửa tiệm này đó, vì cái lợi nhuận của cửa tiệm, về lợi nhuận của những người chủ đã không ngần ngại gọi là đá đổ đi cái value của family vào cái ngày lễ tạ ơn. Bởi vì cũng nhớ là cái ngày lễ tạ ơn là cái ngày mà hầu như quan trọng nhất ở Hoa Kỳ. Ngay cả cái ngày Christmas cũng chưa chắc là nhiều người về bằng cái ngày Thanksgiving. Vì Christmas chúng ta không ăn uống, nhưng mà Thanksgiving chúng ta có những gà tây, có vân vân. Thì gia đình thường họp lại với nhau, rồi sau đó có những cái thời gian ngồi uống trà nói chuyện, coi như là gọi là một cái ngày mà family reunion. Và khi họ thăm dò như vậy đó, thì đến 137 triệu người, they hate, tức là dùng cái chữ nặng nề là ghét những cái cơ sở thương mại mở cửa vào cái ngày Thanksgiving. Thứ nhất là họ phải đi làm overtime, tức là làm nhiều giờ nữa. Thứ hai á, mà cái điều quan trọng hơn hết á, là cái family value họ không còn như trước đây nữa. Tức là họ về, đôi khi cha mẹ, con cái về thì thiếu người này, thiếu người kia, hay là con cái về, cha mẹ lại đi làm vân vân. Thì điều đó họ nói rằng họ không thích tất cả cơ sở thương mại mở cửa vào cái ngày Thanksgiving. Vì thế chúng ta quay trở lại để coi những cái thông tin trước đây đó, thì rất là nhiều, hiện tại bây giờ rất là nhiều, ngay cả Macy vân vân cũng hầu như không có mở cửa vào cái ngày Thanksgiving. Vì thế chúng thấy rằng cũng khá tốt, hy vọng rằng cái năm nay có thể là thay đổi nhiều để cho mọi gia đình đều có một cái ngày lễ trọn vẹn hơn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến AT&T. AT&T quý vị cũng biết rằng họ càng ngày càng thâu tóm những cái công ty nào mà nhỏ nhỏ hay là nhỏ hơn họ. Trước đây thì quý vị cũng nhớ họ đã mua lại công ty Satellite TV, đó là DirecTV, 48.5 tỷ. Thật sự ra cái DirecTV này không có giá trị nhiều như vậy, nhưng mà họ đã mua lại để hầu cho mà chúng ta trong cái business gọi là monopolist, là làm monopolist là giống như độc quyền luôn. Họ muốn mua lại, họ giống như là nắm thu tóm lại. Nhưng mà mới nhất làm nhiều người cũng shock nữa là họ mua lại cái Time Warner đến khoảng 85 tỷ, họ đã trả tiền, là họ nói là bây giờ muốn bán thì họ mua lại luôn. Bây giờ cái giá trị đưa ra là 85.4 tỷ để mua lại cái Time Warner, và cái deal này đã ok rồi, approve rồi. Nhưng có một điều hơi trở ngại là không biết là chính phủ có approve hay không. Thì nếu mà regulator thì họ phải bắt đầu ra tòa vân vân, và quý vị cũng biết rồi, cái truyền thông hay là về cái những cái về cái những cái công ty lớn như AT&T này đó, thì nếu mà họ ra mà họ thu tóm những cái Time Warner rồi TV không thôi đó, là đã có những cái sự cạnh tranh như vậy, thì người dân là người sẽ trả cái tiền cao hơn, vì cứ có nhiều cái sự mà nó gọi là đấu bây giờ là cạnh tranh với nhau đó, thì chúng ta trả tiền ít hơn. Còn nếu mà ít sự cạnh tranh đó thì chắc chắn người dân là cái người phải trả tiền nhiều hơn, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái nhà băng lớn ở Hoa Kỳ. Và trước đây thì cũng đã nói sơ, nhưng mà thật sự ra cái sự mà quan ngại đó globally, không phải riêng về Hoa Kỳ không, mà hiện tại bây giờ trên cả thế giới, cái nhà băng và những cái branch, những cái chi nhánh đó đóng cửa rất nhiều. Riêng về Bank America trước đây đó, khoảng chừng 10 năm trở lại đây là có khoảng trên 6.000 cái branch, tức là 6.000 cái chi nhánh mà chúng ta đi vào, deposit tiền, rút tiền, vân vân, đổi tiền. Nhưng hiện tại bây giờ, ngay giờ phút này đó, nó xuống còn có 4.629. Nếu mà nói về cái đóng cửa thì đã không sao, nhưng mà cái chuyện thất nghiệp sẽ là con massive, sẽ rất là đông. Vì quý vị cũng biết, ngày hôm nay đó, cái số người mà đã dùng cái mobile không thôi, để mà riêng về Hoa Kỳ không thôi, là trên 21 triệu người đã dùng cái phone của mình hầu như không bước chân vào nhà băng. Chỉ có khi nào đến cái ATM rút tiền thôi. Còn ngoài ra, quan trọng lắm họ mới rút, không là họ xài cái thẻ gọi là debit card. Và họ deposit bằng phone. Họ làm tất cả mọi thứ, check account, everything chỉ bằng cái phone họ, là 21 triệu. Và như vậy thì nhà băng cần để làm gì? Tức là họ không có cần, họ không có bước vào nhà băng, thì những người ngồi đó như là bank teller hay là những người ngồi trong đó để mà deposit tiền thì để làm gì? Và chúng ta biết là không phải đóng cửa không, mà có nhiều cái nhà băng không có vào cái chỗ drive through nữa. Chúng ta thì đi vào nhà băng deposit hay là rút tiền và bằng cái máy ATM. Thì thế cái lượng người mà bank teller nó giảm xuống rất đáng kể. Riêng về cái những như là North America không thôi đó, là họ mới đây nhất đó, họ đóng cửa thêm 116 cái nhà chi nhánh nữa. Và tính ra tổng số riêng về cái quarter thứ 3 của năm 2016 không thôi đó, tính về cả thế giới đó, là đóng cửa trên 2679 cái nhà băng. Citigroup cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế chúng thấy rằng càng ngày cái nhà băng nó đóng cửa lại. Trong tương lai có thể là sẽ không còn nhiều nữa, vì người dân sẽ dùng bằng cái phone không thôi. Trong đó những cái nhà băng mà đóng cửa nhiều nhất, đứng đầu là Bank America, đứng thứ nhì là Citigroup, đứng thứ ba là JPMorgan. Đó là ba nhà băng hiện tại bây giờ đóng cửa nhiều nhất, đóng cửa của chi nhánh, nghe thưa vị, đóng chi nhánh để là hầu như là họ save một số tiền lớn, và người dân thì càng ngày càng dùng smartphone để mà liên lạc với nhà băng nhiều hơn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái bản tin này khá quan trọng, mà Tiến Dũng xin gửi đến vị, nói về cái tiền giả, cái thư viện. Quý vị cũng biết, người Việt Nam chúng ta làm thương mại rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có quan trọng hóa vấn đề về tiền giả hay tiền thật. Đôi khi chúng ta nghĩ là tiền thật, ít có người nào chúng thấy rằng đi vào cầm tờ 100 mà gạch cái tiền để make sure cái tiền này thiệt hay giả. Nhưng bây giờ thì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là FBI đưa một thông tin, họ nói rằng tiền giả chưa bao giờ tinh vi một gọi là dùng cái từ cực tinh vi, đơn giản là như vậy. Vì mới đây nhất thì nhiều người ở California, đặc biệt những cái người thợ hớt tóc vân vân, đã nhận số tiền tờ 100 đồng. Và cái tờ cái cây viết đó là in stay clear, tức là họ kéo cái cây viết qua đó, thì thay vì nó là màu đen thì nó vàng lợt lợt hiện lên. Tức là cái này nó họ nói là gọi là genius bill, tức là cái tiền này là thiệt 100%, không giả được. Và họ đã lấy tiền này, và không phải riêng một tiệm, rất nhiều người khi mà họ nhận cái bill này rồi đó, thì họ đem vào nhà băng, họ deposit, thì hỡi ơi, cái tiền này là 100% là giả. Vì nhà băng họ có một cái system thử tiền rất là tinh vi, và thực sự cái số những cái máy này thì nó mắc tiền hơn ở bên ngoài, mắc hơn một chút xíu. Và khi mà cái người này họ nói là tại sao tiền giả, họ thử rồi, nhưng mà nhà băng đưa ra những cái bằng chứng, họ đưa vào máy thử đàng hoàng, thì thật sự ra cái tờ bill đó 100%. Và FBI nói rằng chưa bao giờ mà cái tiền giả đó nó khó mà cho người dân, người tiêu xài, người kia consumer mà detect được là cái tiền giả hay tiền thiệt. riêng về năm 2015 không thôi đó, cái số tiền giả đã lên đến 78 triệu chỉ có trong nước Hoa Kỳ, 78 triệu số tiền giả. Và chúng ta nhớ không lâu là 6 người đàn ông đã làm trên vài triệu tiền giả, mà tiền 100 á, và họ phải ở tù đến 15 năm. Và trong khi đó có một người đàn ông sống trong cái truck ở Missouri, mà chúng ta cũng biết cái chuyện này rất là nổi tiếng. Ông chỉ cần mua một cái printer, một cái máy computer nhỏ nhỏ để đó, mà ông làm ra in đến 9.000 tiền giả tờ 100. Ông đã xài rất là thoải mái. Vì vậy thì Tiến Dũng không biết là cái cách thức nào, nhưng mà at least quý vị cũng nên mua cái viết thử tiền tờ 100 hay tờ 50, cái này nên thử. Vì hiện tại bây giờ cái số tiền giả mà từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, nếu mà quý vị tưởng tượng 78 triệu không phải là số tiền nhỏ thưa quý vị. Đôi khi chúng ta bị hit lúc nào chúng ta không hay, làm rất cực, bán rất mệt, nhưng mà lấy 100 đồng tiền giả đó là nó buồn cả ngày cả tuần thưa quý vị. Đó là tin cuối cùng xin trời bảo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Đặc biệt là cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng mà giống như mà mình buôn bán nguyên cả ngày, hoặc là mình làm tiệm nguyên cả ngày mà mình phải nhận vô một cái tờ 100 giả như vậy là không có gì mà buồn và đau bằng, phải không anh?
Chính xác là như vậy ông bảo. Mà công nhận những người này thì Tiến Dũng thấy nó ác thiệt phải không? Gọi là ăn lấy tiền mà trên cái sự trên xương máu người ta thì là tội ha.
Dạ vâng, có nhiều lúc có những cái tờ tiền nó là tờ thiệt luôn á anh. Mình có thể dùng viết để làm nhưng mà không biết làm sao mà rất là tinh vi, nó cạo những cái con số mà giống như 5 đồng đi. Nó hoặc là 10 đồng nó cạo bỏ ra và nó gắn vô là 20 hoặc là 50 hoặc là 100. Rất là hay, rất là tinh vi, mình cũng không có thể nào mà nhận ra được hết á.
Yeah, Tiến Dũng cũng nghe cái này rất là nhiều, nhưng mà quý vị thật sự ra nếu mà chúng ta cẩn thận đó thì cái rủi ro nó rất là ít. Nó cũng có rủi ro nhưng mà nó ít hơn. Còn nếu chúng ta bất cẩn thì rủi ro nó đến chúng ta mỗi ngày. Vì thế thì Dũng cũng khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta thử xem coi, hỏi thăm, nếu mà có một cái máy nào mà chúng ta có thể thử tiền giả mà chính xác đó thì chúng ta không ngần ngại, 100-200 cũng thể mua. Vì khi chúng ta mất 100 rồi đó, người ta có cái câu mà mất trâu rồi mới làm chuồng, thì lúc đó thì thật là khổ ha bà.
Dạ vâng, đúng rồi anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi rời làn sóng thì xin chúc anh, mến chúc anh có một tuần thật là vui, bình an, đầm ấm bên gia đình, người thân, bạn bè của mình. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt thưa anh.
Vâng, cảm ơn bà, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nhưng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh vào chương trình này vào lần sau. Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì vào lúc 10 giờ là chương trình Những vấn đề về luật pháp do anh cảnh sát Michael Bui sẽ đến với quý thính giả trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas.